Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Bài hát Tháng 7 Du Lan, ca sĩ Thanh Thúy trình bày.
Ngưỡng bách bạch trên chư địa vị tổ sư khai sơn tạo tự thế này, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni dị bộ, kính thưa cùng toàn thể quý vị phật tử thân mến, hôm nay ta có một cái duyên lành gặp nhau nhân cái ngày lễ quý kỳ của chùa chúng ta, và nơi chùa có tổ chức cái đàn cầu siêu phạt độ cho những cái vong linh, những cái hương linh, những cô hồn ngạ quỷ, hương linh chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn và tất cả những linh còn bất vơ bất vượng ở nơi đâu đó trong pháp giới mà sống trong cảnh chấp đau khổ của tâm. Quý vị biết rồi đó, cái lương chúng ta đau khổ chúng ta có thể vượt qua được, nhưng mà tâm chúng ta đau khổ rất là nặng nề. Có nghĩa là một người bị người ta đánh đòn thì đau có chút hết, nhưng một người bị người ta chửi có thể đau vài ngày, vài tháng, vài năm. Một người mới bị người ta đuổi ra ngoài đường thì có thể là khổ đau đó là một vài ngày, một vài tháng. Nhưng một người bị người ta gạt lường, rủ bỏ có thể người ta đau trọn đời, trọn kiếp. Nghĩa là những cái vết thương lòng thì bao giờ cũng ác ý và bao giờ cũng nặng nề. Nên là trong cái pháp giới mà khi người ta mất thân này rồi quý vị, thì người ta mất cái thân nó đau hơn, nhưng mà còn tâm nên ta đau trong tâm, nên cô hồn khổ hơn người sống nhiều. Và những người mà mất đi rồi mà không có giác ngộ, họ khổ nhiều lắm quý vị, họ chắc từng lắm đó. Nghĩa là họ phiền cũng lắm á, nghe họ phiền có phiền cháu, rồi họ sợ hãi cái mất thân, mất của, mất nhà, tất cả các cái khác, nên họ sống rất là đau khổ. Từ cái tâm đau khổ đó tạo thành một cái năng lực của nghiệp mà dẫn đi sanh đi cảnh giới trầm, cảnh giới thấp ở bên dưới. Trong cái chiều tiến hóa của tâm thức á, thì nó sắp theo chiều thứ tự là thấp nhất là đáy địa ngục và là điểm phá tì, lên cao nhất là trời ngũ đẳng kinh pháp hoa của Phật nói. Như vậy thì từ cái vị trí của địa ngục lên tới vị trí ngạ quỷ và lên tới vị trí chúng sanh, tới mọi người của A-tu-la và trời, nó sắp theo cái thứ tự mà tâm thức của chúng sanh được thoải mái, tâm thức của chúng sanh được an ổn. Quý vị, như vậy thì ở trong cái cuộc sống của chúng ta, khi chúng ta còn sống ở trên thế gian này, cái giá trị mà nó đem lại không phải là vàng, không phải là tiền, không phải là vật chất, không phải là của cải, không phải là vợ con, không phải là chồng, mà trong cái kinh nghiệm sống của một cái sống nhân sinh á, và cái người đã trải nghiệm cuộc sống nhiều của quý vị, thì người ta nói là quý giá nhất trong cuộc đời này là sự an lạc. Có nghĩa là sống bình an là quý giá nhất. Có tiền đóng mà tối ngày không có gì sợ chết, có tiền đóng mà con nó quậy, có quyền lực ông vua đó, mấy bà hoàng hậu tối ngày giết nhau, con vua cũng gọi là căng thẳng, định stress, người trầm cảm luôn. Nên vì quyền lực để làm gì, tiền bạc để làm gì, của cái vật chất để làm gì mà không có ngày nào sống bình an chứ có gì. Có vàng gửi cho ngân hàng cả ngàn cây mà đêm nào cũng thức trắng dở mắt trên một miếng không, càng cây vàng để làm gì. Quý vị, có là cái 50-60 đứa con quý vị mà đây là mình làm gần chết để nuôi nó, ăn cơm ăn không được. Có nhiều người tới giờ ăn cơm không ăn được, ăn cái gì làm cũng không mà cầm bốn vị là vừa ăn vừa uống suối làm. Đó quý vị, như vậy thì có cả mấy chục đứa con để làm cái gì nha quý vị, có là cả trăm cái nhà để làm gì, mà đói cũng không được ăn, mà mệt cũng không được ngủ, rồi luôn luôn lo lắng sợ hãi, lo đủ thứ chứ, lo biết đó là giá chứng khoán có lên chưa, lo biết chiều nay số bao lố ra không, quý vị lo tùm lum, lo đủ thứ chứ. Như vậy thì có tiền có bạc có của cải vật chất có tất cả cái trên đời này để làm gì đó quý vị, mà nó mất đi cái ý nghĩa cuộc đời. Ý nghĩa cuộc đời sống an ổn hạnh phúc là cái tuyệt vời nhất đó quý vị. Như vậy thì khi có người ta trải nghiệm trên cuộc đời rồi đó, thì người ta mới thấy được là sống bình an là tốt nhất. Còn giàu nghèo chẳng qua là duyên của mọi người khác nhau thôi, nên ra cái đó không phải là cái quan trọng, mà quan trọng nhất là cuộc sống này sống bình an. Nên không bao giờ khi người ta tụng kinh Phật, không bao giờ đó quý vị mà người ta hồi hướng là người ta nói là cầu vàng, không hồi hướng cầu con, con ngồi hướng là cầu quyền lực mà ta ngồi hướng cầu an. Rồi mình thấy không? Vì kinh cái sống tức là an là quý nhất nên ta cầu an. Nên từ đó nó là văn hóa cầu an trong Phật giáo. Đó quý vị. Nhưng mà khi chết rồi thì đọa lạc trong cảnh giới địa ngục ngạ quỷ súc sanh cô hồn vân vân, tức là thân chung ấm đó. Bắt đầu nó bất vơ bất vượng đầu làng xó chợ, nhập vô người này nhập vô người kia, than tôi lạnh quá, tôi đói quá, tôi khát quá. Lạnh đói khát là do ở trên thế gian còn cái thân nó mới lạnh, chứ không có thân lấy cái gì để gọi là lạnh. Không có gì, không có thân không ăn lấy gì để gọi là đói, không có thân không khát, nước đó thì để phục vụ cho thân, tức là cái nhóm tế bào sống đó quý vị, để nó mới cần nước. Đó, còn người ta là cứ 10 kg cân nặng là không có 4 lít nước ngày nó cần. Đó quý vị, thiếu đó là cái nhóm khác. Như vậy thì sao mất cái thân này rồi cũng khác. Đó quý vị, mình mới thấy là nó khác cái cách vô lý, à, nó đói cách vô lý. Ông gì? Như vậy thì sau khi mà người ta chết đi thì khi cái thần thức mà xuất khỏi cái thân này rồi, quý vị, nếu mà cái dòng nghiệp nặng nề quá đỏ vào trong địa ngục, nghĩa là tự lấy mình thành Phật mình địa ngục, tự cho những cái hành động tạo tác mình tạo ra địa ngục để nó bù trừ lên những cái mà gây ra khổ cho chúng sanh, rồi nó đầu sanh vào cảnh ngạ quỷ để chịu những cảnh tối khác mà trên thế gian này mình đã từng gây ra cho người khác tối khác, để nó chịu lại cảnh giới đó. Rồi cái người rất là đau khổ. Rồi cái thứ ba nữa là cái sức ra thân này rồi quý vị chưa đi đến cảnh giới khác, là cô hồn là thân trung ấm á, là họ cũng đói họ cũng khác, nhưng mà không phải cái thân mình mà đói khác cái tâm mình đó. Bây giờ ví dụ nha, con người ta làm gì thành cái thói quen gọi là tập quán nghiệp. Như vậy sáng ăn chưa ăn chiều ăn chết đi rồi con cái không cũng đói. Đói thì đói gì, kêu mà đói mắt. Mấy bà già thường hay kêu đói mắt. Mới ăn đợi mà đòi ăn hoài đói mắt chứ đói gì. Đói cái gì dưới quê thường hay nói gì, có nghĩa là cái tâm họ đói. Tâm họ đói tức là tới giờ đó họ ăn họ cảm thấy đói. Năm mua 3 bộ đồ, không mua bộ đồ nào còn họ cảm thấy thiếu. Đâu quý vị, rồi đó là cái nhà của mình mà ai đi vô ở thấy cảm thấy mất cái nhà, cái khổ đau khi mất cái nhà, cái xe mình để lại con lấy chạy mất cái xe, cà gá mình để lại dâu lấy đeo mất cái chiếc cà gá. Đâu quý vị, nên họ khổ đau. Họ khổ đau cái thứ nhất là không ai quan tâm. Tự nhiên á, họ sống á, nó là năng khăn xẻ túi. Đâu quý vị, khi chết đi quên tiêu rồi, không nhớ. Đâu quý vị, nó đâu còn là bên mình nữa đâu, nó đâu còn vuốt ve chiều chịu ba con thương ba quá rồi đó. Đó bây giờ không còn nữa, tự nhiên mình cảm giác bị bỏ rơi, mới gọi là cô hồn cô là cô đơn. Đó quý vị, như vậy là họ cảm giác thấy mình bị bỏ rơi, nhưng thực tế là người ta không biết đấy, chứ không phải là người ta đã bỏ rơi mình nhưng mà không thấy ai quan tâm mình nữa, tức là nhu cầu về sự quan tâm họ bị mất, bị đoạn diện từ đó. Nhưng mà con người mình là hay nhu cầu sự quan tâm, nhất là những người phụ nữ hay là nhõng nhẽo. Để làm gì quý vị? Hay á, là làm điệu làm đàn. Để làm gì? Để cho sự quan tâm của người khác. Nên người phụ nữ nhu cầu quan tâm rất là lớn. Nên khi mà mất đi thì cái nhu cầu quan tâm này không còn nữa, thì lúc đó tâm thức của chúng ta chấp vào trong đó, nên thấy khổ đau, nên thấu ra nhìn thấy mình này. Họ bỏ mình này. Đó, họ là run, bỏ run đẩy mình này. Rồi không ai nhớ tới mình, chứ mình ngồi đây sát bên đứa con của Diễn An cũng chả có ngàn của mình. Nó vui vẻ, nó chả ngó ngàng mình, nên không nhắc mình đi chiêm giờ quên làm gì mà cảm giác khổ đâu. Tao đứng đây nè, sao tôi bên thấy nó không mời ba chiếc đấy con, mà là làm gì tôi cũng không thấy ta. Cái cảm giác là cảm giác cô đơn. Chứ thực ra trên đời này có ai mà cô đơn hay ai không cô đơn, mình sinh ra chỉ có mình thôi quý vị. Con đường mình đi là con đường đơn độc thôi, mà trong cái nhu cầu ở trong thế gian này có mất quan hệ, mất đi nhu cầu quan hệ, cảm giác cô đơn trở thành cô hồn. Như vậy thì tư của họ nó không chắc, chắc là giữ chặt là những mong nhớ kỷ niệm xưa, mong nhớ những ký ức xưa, những ký ức nó hồi ức lại đó quý vị, bắt đầu họ tiếc thương một thời đã qua, mới có bài hát Âu Lệ Sang, nó là một thời đã qua, tiếc thương, tiếc nuối đó quý vị, và họ đau khổ trong những cái mà họ đã có. Khi nhắc tới dị dạng đau thương họ buồn rầu, nhắc đến dị dạng hoàng kim ma này thì họ cũng nuối tiếc, nhưng cuối cùng ma là đau thương cũng buồn rầu, mà thành công lại nuối tiếc, cuối cùng họ cái gì họ cũng khổ hết. Nhắc tới đau thương họ buồn rầu, nhắc tới thành công nuối tiếc đã quyết định, nên cuối cùng là họ đau khổ trong cảnh giới đó, nên họ không được siêu Ông bị siêu tức là siêu, là nhẹ nhàng, là siêu thoát, là lên trên cái cảnh giới tiến bộ và tâm linh. Tiến bộ và tâm linh á, tâm linh tiến bộ là tâm linh như thế nào? Thì tâm linh tiến bộ là tâm linh giác ngộ, nhìn ra cảnh giới nó không còn nặng nề cố chấp cái cảnh giới nữa, không buộc những thứ vô mình nữa, mà tao tào tháo ra. Giống mình như mình muốn bay lên trên đó quý vị, vì có xem cái chuyện mà kế trả vàng mai chú ba nghe không? À, ta kêu ba gặp mai chín nghe, làm sao phải không? Đó quý vị, như vậy thì siêu tất nhiên là tự dưới là vọt lên trên, mà càng nhẹ thì càng siêu. Và quý vị càng nặng thì càng trầm. Cái quy luật của cuộc đời á, càng thanh càng lên trên, càng trượt thì càng xuống, càng tỉnh càng lên trên, mà càng bất tỉnh thì xuống dưới. Nên tất cả các bộ phận bất tỉnh trong con người mình nằm phía dưới hết. Quý vị, cái quy luật của vũ trụ nó là gì? Cái gì thanh cao nó trên, mà gì nó trượt nằm dưới, là cái điện công cảnh của chúng ta nằm dưới. Đó quý vị, tâm thức cái và là hôn trầm mà rồi trong thức cá độc nằm dưới. Đó quý vị, cái gì thanh cao nó là trượt lên trên. Như vậy thì cái siêu á là nó lên trên, tức là không nặng nề từ mặt tâm lý đến ra là từ mặt tất cả cố chấp về tài sản vật chất, tất cả các bất đồng đeo chồng đeo đeo bây giờ đeo đeo tài sản đeo đeo cái nhà đeo cửa đeo lùm lùm, có nghĩa là tâm mình dính mắt cái lùm lùm đó là gì? Cái lưới chặt đó nghe không? Ăn ghế trả vàng mai túi ba gan mà mai túi tám chục gan gì cũng đeo lên bay kéo xuống. Vì đâu có siêu nổi thì bắt đầu ta có cái cầu siêu. Tự thân của người đó không thể siêu được. Đó quý vị, nên con cháu cái cầu siêu cho người đó, cầu cho họ bay lên. Đó quý vị, như vậy nên dặn hóa cầu siêu về cầu an ở trong Phật giáo. Đó, cầu an đối với những người còn đang sống bất an, cầu siêu đối với người không được siêu. Tại vì bất an trong cầu an rồi cầu chi? Có bao giờ ai cầu an cho Phật không? Chắc không. Cầu an cho mình, tại vì mình bất an mới cầu an. Có ai bao giờ là cầu siêu cho Tây Phương Cực Lạc có dân trên đó không? Bồ Tát có cầu không? Đâu cầu cái gì mà cầu siêu cho cô hồn, địa ngục, ngạ quỷ. Đâu cái gì? Tức là chưa siêu cầu được siêu, chưa an cầu được an. Gian hóa cầu siêu cầu an có nghĩa là thế gian mình chưa an và những người bị đó là chưa siêu. Phải không? Như vậy mình phải cầu chứ siêu rồi an rồi cầu chi? Nên có nền gian hóa cầu an, cầu siêu. Và như vậy thì nó sẽ xem ra đó quý vị, trong Phật giáo mình có những nghi lễ, có những nghi thức cầu an cầu siêu. Như vậy nghi lễ nghi thức là một lẽ, thực chất có an có siêu tầm lại là một lẽ khác. Như vậy thì bữa nay ta đang nói cái thực chất này nó như thế nào, ý nghĩa thế nào, thực chất như thế nào, và cái hoàn cảnh ra đời nó như thế nào, và pháp của Phật dạy như thế nào, để chúng ta tường trình cặn kẽ, để chúng ta không có lầm lẫn giữa cái mong cầu và giữa cái làm cho nó ăn, và mong cầu cho nó ăn, hai cái những cái đó khác nhau, giữa cầu cho siêu và làm cho siêu, hai cái khác nhau. Đó quý vị, như vậy thì vào tối nay ta trao đổi nhau đề tài này quý vị được mang tên là pháp cầu ăn cầu siêu trong Phật giáo này. Như vậy thì cầu an cầu siêu này không phải trong Phật giáo mới có đâu quý vị. Phật giáo chưa vào Việt Nam mình, Việt Nam có cầu an cầu siêu rồi. Phật giáo chưa vào tới Việt Nam, Việt Nam cầu an cầu siêu rồi. Trước khi Phật giáo vào Việt Nam là thế kỷ thứ hai trước Công Nguyên. Công Nguyên là năm của Đức Chúa Giêsu sanh ra, đó là năm thứ nhất của Công Nguyên. Và thế kỷ thứ hai tức là trước khi Đức Chúa sanh ra tại Jerusalem là ở sông Sốc Ta. Nếu như vậy thì sau khi Đức Chúa Giêsu sinh ra thì năm đó gọi là Công Nguyên, Christmas, đó là Công Nguyên. Như vậy thì trước Công Nguyên 200 năm, tức là 2 thế kỷ, là Phật giáo đã truyền sang Việt Nam rồi. Thì trước đó ở tại đất nước Việt Nam mình có 3 cái nền văn hóa. Nền văn hóa thứ nhất á là nền văn hóa Khổng giáo. Nền văn hóa thứ hai á là của đạo giáo. Nền văn hóa thứ hai là tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Còn nền văn hóa thứ tư nữa quý vị, tức là nền văn hóa tín ngưỡng dân gian Trung Quốc. Tại vì chúng ta với các nước Trung Quốc gặp qua bên nhau và liên quan với các cái triều đại lịch sử nhau trên bước trình đô hộ của là đất nước Trung Quốc trên Việt Nam mình sau thời thuộc phá An Dương Vương đó quý vị, đó là cái thời của Mỹ Châu á, mà trao họ thần trao ra vậy, sau đó đất nước ta chìm đắm trong cả hàng ngàn năm đó quý vị, nên nền văn hóa của Hán đi vào Việt Nam theo nền văn hóa dân gian, nền văn hóa đạo Khổng, đạo Lão và cộng với nền văn hóa của dân gian của Việt Nam mình đó, quý vị. Sau khi đó Phật giáo phi vào hòa biển cuốn là nhân văn hóa đó, trở thành nền văn hóa Phật giáo, quý vị, giống mình như là cầu an, cầu siêu, rồi là cúng sao, rồi tất cả các cái. Nên đó, nghiên cứu lịch sử dài như vậy thì trước khi mà Phật giáo chìm vào trong Việt Nam thì dân Việt Nam mình cầu an cầu siêu bằng cách nào, quý vị? Bình tĩnh, đó quý vị, cầu an cách ra vậy.
Xin thần thánh phù hộ cho
đó cúng đó quý vị, cúng như vậy là cũng không cần thọ mạng, thần thọ mạng chính là ông độ mạng nha quý vị. Như vậy là có một cái vị nào đó độ mạng nên mình cúng cái vị đó ăn những cái cây độ cho mạng thánh thượng đó quý vị, thấy không? Như vậy thì bắt đầu cái nền văn hóa đó là nó dân gian, là hướng tâm thần linh, gọi là nền văn hóa là nhất thần và đa thần giáo. Nhất thần có nghĩa là trên vũ trụ này chỉ có một vị duy nhất thôi để nắm lấy toàn bộ quyền sanh sát ở trong tay của thế gian này hết đó quý vị. Ví dụ như thần vậy là thần chết chẳng hạn, nghe là nắm hết tất cả. Hoặc giả là chế độ đa thần giáo, đa thần giáo được phân chia ra một ngành nghề có một vị cai quản. Ví dụ như là mạng số thì có thần độ mạng, nghe là tình yêu có nữ thần tình yêu đó quý vị, tiền tài có một thần tài. Cái gì cũng quá không thành sắc đẹp thì có nữ thần sắc đẹp, mình xấu quá lên cao nguyện nữ thần sắc đẹp từ từ đẹp lại cho quý vị. Mình nghèo quá nữ thần tài từ từ giàu lên, phải không? Mình là yếu quá quý vị, ta là ông thần sức mạnh đó quý vị. Còn chiến tranh tiêu tàn là phải cầu thần hòa bình ra để cho được hòa bình đó quý vị. Tất cả đều phải cầu an là ta dựa vào các vị thần linh đó đó quý vị, bắt đầu rồi. Mà khi chết bắt đầu ta cũng cầu siêu như vậy đó, ta cầu là dẫn thương linh đó về cõi nào đó đó, và mình cầu cái gì đó, cái gì chủ quản thì bên đó quý vị. Ví dụ linh đọa vào dưới nước thì cầu bà thầy, đọa vào trên núi thì cầu thần núi đó, vân vân. Tất nhiên là ta hy vọng để những người này được siêu lên cái cảnh giới cao, cảnh giới trời Phật cao đã lên trên gì, mà lúc đó ta chẳng chưa biết tới Phật giáo nên phải cầu trời, đã cầu gì thần linh. Như vậy thì nền văn hóa của dân gian cầu an cầu siêu có từ ngàn xưa. Tại vì ở quý vị, người ta sống khổ quá, thật bất an bởi chiến tranh bão lũ thiên tai dịch bệnh vân vân, mà con người lúc đó quý vị, cái khoa học xã hội chưa có phát triển, chưa thể chống đối lại được bệnh dịch tả, chưa chống lên lại được giặc ngoại bang, chưa chống đối lại quý vị hà khắc của các cái phân chia lãnh thổ, rồi chưa chống lại với cái thảm họa vân vân, nhiều thứ ta chưa chống lại, nên ta dựa vào cái chế độ nhất thần giáo và đa thần giáo đó gọi là cầu an cầu siêu bị động. Có nghĩa là mình cầu an cầu siêu được hay không là do ba phước giáo quả của người kia, cầu an cầu siêu bị động. Như vậy thì khi nền văn hóa Phật giáo truyền vào ở trong Việt Nam hòa quyện với bốn cái nền văn hóa trước đó quý vị, thì chúng ta bắt đầu có cũng có lễ cầu an và có lễ cầu siêu quý vị, nhưng mà nó chuyển sang có gì, chuyển sang bị động thành chuyển sang chủ động. Văn hóa Phật giáo là văn hóa chủ động và văn hóa bị động là hai cái này khác nhau nha. Bây giờ ví dụ nha, bị động tất nhiên là mình cầu được không được là do cái quyền của cái người ta chứ không phải quyền của mình. Mà cầu bị thẩm nguyên giấy lia lịa giấy tam thiên trong mạng giấy gì cái giấy có dọc hay lắm quý vị ơi. Đó là thấy mày qua năm á mà mới là tỉnh về ăn gì đó thì bắt cái máy không bắt câu cái rồi thấy giấy ta cầm ra lên nó có tiền là cũng trái cây là có ta mua cũng được cũng làm con một cái cho con cũng dễ chơi chơi được rồi ta mua thành một trang cũng dễ chơi chơi được thành một ít sinh phẩm để thắp thì chơi vui cho cha của con mình hết mình cho vợ con hết mấy số để cho ông ấy con hết mấy cái đầu nam mô. Bắt đầu làm ra nguyện không quý vị, cả mình nguyện như vậy thì mình nguyện cầu cái đó đó đã liên quan tới nền văn hóa của dân gian đấy, dân gian cầu nguyện quý vị để cho Phật ta thánh tiên tất cả bị động lòng trắc ẩn để ban cho chúng ta theo cái yêu cầu của mình đang có đó quý vị. Và đổi lại cái điều đó quý vị là đổi lại lòng thương yêu và cái dĩa cúng dường hoặc là đồng tiền nào đó và của mình quý vị. Đây là những gian gian cái nền văn hóa của dân gian, thành ra cũng cầu thần và cũng cầu nguyện nha quý vị, nó ren vô trong nền văn hóa của Phật giáo. Nhưng mà từ đó khi mà các cái vị chiêm pháp, các vị tổ có vị chiêm pháp, nên các vị tổ mới dạy thêm một cái điều. Ngoài con cầu nguyện ra, đó cái gì mà cầu nguyện phải không được đâu nha, được tâm thành hạt chính. Đó cái gì? Tại vì tất cả các vị xung quanh các vị thần thánh, phật chư Phật Bồ Tát, các ngài có thần thông. Mỗi khi các ngài có thần thông đó quý vị, thì các ngài có thể là giúp ta một số điều được đấy. Nếu chúng ta có nhân duyên như cái vị đó. Nên chứ không phải là không đâu. Nên có nhiều người ra ở biển đó quý vị, chính là một cái chú này. Chú đi trên biển, làm thuyền nhân trên biển đó. Tàu của chú đó là bị tàu Thái đâm vào, bể luôn, sắp chìm tàu đó. Là ông còn cách nào chú là nhớ hồi nhỏ đó, là chú đã từng đi theo bà ngoại đi chùa. Bà ngoại kêu lên là có gì mà gặp khổ khắc, con niệm con năm con, năm mô cứu khổ cứu nạn quan tâm Bồ Tát nha con. Mà bẵng đi mấy chục năm, bởi vì chú đã đi vào trong cuộc đời này đấu tranh nó, mà cuối cùng khi tới lúc mà Phật tử nhất sanh nước trào vô tiền hết rồi, cái gì sắp chìm giữa biển khơi rồi, được đó chú mới chừng nhớ tới ngoại của mình, để từng nhớ tới chùa, quỳ xuống cái gì chú niệm nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn quan tâm Bồ Tát, mà lúc đó niệm với cái sống cái chết của mình, tâm tha thứ, tâm chân thành, thì tất cả quy đoàn tiền nhân cả mấy trăm người quỳ xuống điện rốt vào buổi chiều trời sắp lặn, cái tiếng niệm sợ người luôn, giữa biển hơi mênh mông mà sắp chìm tàu, tiếng niệm kêu cứu mà tha thứ đó, thì tự nhiên sóng gió thôi, sóng gió rồi nó nằm mầm chú thấy trên cái mũi thiền á, là chỉ quần mây cái hình tượng Đức Quan Tâm Bồ Tát, và gió thổi nguyên cái thiền nó tắt vô đạo nào quý vị, và được là cứu sống nguyên thiền luôn. Nào quý vị thấy là nguyện tổ. Nào quý vị mà nguyện tổ, cái tâm mình nó tha thiết, cái tâm mình lúc đó là bỏ hết tất cả các quyền lợi thiên đức, bỏ hết tất cả những tài sản vật chất, bỏ hết tất cả danh lợi tiền tài là sao lưng, chỉ còn cái chết và sự sống, chỉ tha thiết mình chỉ quan tâm, chỉ có quan tâm cứu, không còn ai nữa. Thì lúc đó họ rất tha thiết chân thành, cái đó là chân thành thật, chứ không phải đây mà ngồi mình niệm mà vừa chịu nói chuyện đâu. À, lòng chân thành là cái tâm thành thì tất linh bao quý vị thì rơi vào trong một cái trạng thái tha thiết, thì Đức Quan Tâm Bồ Tát ngày dạy rằng ở đâu mà chúng sanh có kiên cứu, ở đâu có chúng sanh đau khổ, quý vị nghe tiếng lòng của chúng sanh gọi là Quan Tâm Bồ Tát, nên ra trong phẩm Bổ Môn phẩm 25 của kinh Pháp Hoa, vì cái gì gọi là Quan Âm Bồ Tát? Quan Âm Bồ Tát là một vị Bồ Tát quan sát ở trong thế gian ra tiếng kêu cứu, âm thanh kêu cứu của chúng sanh, từ âm thanh kêu cứu ngoài miệng đến âm thanh kêu cứu của tiếng lòng của chúng sanh, ngài đều đến đó để cứu độ chúng sanh. Đó là vị Quan Âm Bồ Tát nữa là như vậy, nhưng mà chúng ta chưa đủ lòng chân thành mà thôi, chưa đủ lòng chân thành gì là cũng được. Đó là vị, nhưng mà nó vẫn là quỷ đạo. Từ cái nền văn hóa của dân gian đó quý vị, nhưng vẫn là quỷ đạo. Nếu Quan Âm Bồ Tát không đổi, mình chưa đủ lòng chân thành sao không quý vị, thì lúc đó sẽ không có kết quả đâu. Đó là liên quan tới cái sự cầu hòa an, cầu siêu bị động ở trong thế gian quý vị. Nên trong nhà Phật bắt đầu người ta học giáo lý của nhà Phật, và tổ thầy truyền dạy lại nền giáo lý của nhà Phật đó quý vị, nguyên nhân nào chúng ta đau khổ, và cái con đường nào để con đường đi diệt khổ đó quý vị, thì bắt đầu chúng ta đi vào con đường chủ động cầu an. Cầu an chủ động tức là cầu an trên bàn tay của mình có thể làm được đó quý vị. Và ngoài cái cầu an chủ động đó ra, đó quý vị lấy làm then chốt, và cái cầu an bị động này đó quý vị không phải là then chốt, người ta vẫn không bỏ, tại đây trở thành văn hóa. Cái gì nó trở thành văn hóa, tâm bây giờ bỏ cả quý vị, văn hóa sự cầu nguyện. Nè, văn hóa sự mong cầu cầu nguyện cho tốt đẹp, đây trở thành đồng văn hóa, nên bất kỳ ai vô cổng chùa cũng phải nguyện cầu. Nào bây giờ có ai không cầu nguyện không? Ngài ai cũng nguyện cầu, trở thành thói quen, trở thành tập quán, và trở thành đền văn hóa, mà trở thành văn hóa rất là đẹp. Là mình cầu an, chứ đâu phải là mình cầu chúng sinh đề đâu. Đó đâu phải là mình cầu là cho người ta bị này bị kia đâu, có gì. Có bữa đó có cô Phật tử có gì mới là tự quan âm mới cái an vị cái cầu. Nam mô Quan Âm Bồ Tát Bà Tư Linh Bà Lạc Nghe có tiên á, bẻ tay bẻ chân chồng của nó để ra kiểu đó. Hỏi sao mà nguyện kỳ vậy? Trời ơi, bỏ chân mẹ con đi hoài, có vợ bé vợ mòn bẻ tay bẻ chân cho nổi. Đừng nguyện mà nguyện kiểu đó có gì. Như vậy phải là cầu an, cầu siêu rồi, không có gì. Mà đó trở thành một cái trường phái khác rồi, đúng không? Cái trường phái đó phải là cầu an, cầu siêu. Cầu an tức là muốn cho tất cả bình an, mình bình an và mọi người xung quanh bình an bằng hai phương pháp. Phương pháp thứ nhất, phương pháp dân gian xưa nay là phương pháp cầu an bị động. Phương pháp thứ hai là cầu an chủ động. Đó quý vị, cầu an bị động có nghĩa là có độ độ không, mình chẳng biết có được độ không, chẳng biết như thế nào hết. Đó quý vị, và cầu an chủ động là biết chắc chắn nó sẽ được điều đó, và chúng ta đã sáng tay vào trong cuộc đời chủ động làm điều đó, gọi là cầu an chủ động. Đó quý vị, trong một bài kinh và Đức Phật đã đi đến đó gặp các vị thầy Bà La Môn đi cầu an cầu xin. Tất nhiên là hồi thời của Đức Phật là có các thầy Bà La Môn đi cầu an cầu xin bằng kinh điển Vệ Đà của Bali sát rồi. Thì đấy, Đức Phật ngồi thiền ở cạnh một cái hồ nhỏ đó quý vị, thì thấy hai cái ông thầy Bà La Môn đi cầu xin. Đức Phật là mới hỏi là các vị đi đâu, là đi cầu xin cho người mới chết. Thì lúc đó Đức Phật nhà mới lấy một cái cục đá nhỏ, Phật thảy xuống cái hồ. Đức Phật bảo là hai ông cầu cho cái cục đá này nổi lên nhìn. Hai ông nhìn nhớ người ra, các bạn ngay, tôi cầu làm sao cục đá nó nổi lên được, cục đá nó nặng quá, nó chìm xuống đáy, làm sao cầu cho nó nổi lên được. Như vậy thì Đức Phật mới dạy, bây giờ lấy cái dầu, dầu ná nó đổ xuống nước, dầu có được liên nhã phải không, dầu nổi được bằng mạnh là mấy ông cầu cho dầu chìm xuống đáy. Mà ông cũng là như vậy, là tôi cũng không cầu qua cho mà nó chìm xuống đáy được, nó vì là dầu nó nhẹ nước nên không thể chìm xuống đáy được. Thì Đức Phật dạy rằng cũng dường như thế này, một người mà tâm niệm nặng nề như vậy nó đã chìm xuống đáy tận địa ngục khổ đau rồi, thì làm sao mình cầu bị động như thế này mà có thể lên được. Đó quý vị, và một người mà đã giải thoát lên rồi và dầu ghét cỡ nào người ta cho xuống địa ngục vẫn không cho được. Bà Thánh Đề ghét của thầy cho ăn nó bao thịt chó hai đỏ, cuối cùng bà Thánh Đề đỏ xuống cái này đâu mới đỏ. Đó quý vị, những người mà đã giải thoát rồi thì không phải đỏ xuống, nhưng mà nếu cái người cầu đó có thần lực, người cầu có thần lực thì ta làm sẽ cái cục đá nổi lên đấy. Đó quý vị, nếu có thần lực thì sẽ xuống, nhưng mà bản thân mình có thần lực chưa? Chưa không, như vậy cầu bị động không chắc hẳn rồi, phải không? Như vậy ta mới chuyển sang qua cầu hệ thứ hai là cầu chủ động. Cầu chủ động là như thế nào? Tất nhiên là mình tác động vào trong hiện tại để cho nó thay đổi cái tương lai. Đức Phật dạy trong nhân quả ba đời, các quý vị, là nếu biết tương lai thì hãy xem hiện tại mình gieo nhân gì, và muốn biết quá khứ mình gieo nhân gì thì họ xem quả báo của hiện tại này là mình bị cho quả báo gì. Các quý vị, trên nhân quả ba đời, quá khứ hiện tại thì đang, quá khứ hiện tại thì đang đi theo vòng một cái chuỗi gọi là luân hồi sanh tử. Như vậy thì Đức Phật ngài dạy rằng tất cả chúng sanh đều sống trong cái dòng nghiệp và bị dòng nghiệp chi phối. Ở trong tương lai của chúng ta là bằng quá khứ cộng hiện tại. Như vậy thì vai trò của hiện tại ở tại vị trí này là chúng ta đang gieo, chúng ta đang làm, chúng ta đang tác động, thì đây gọi là chủ động. Còn những cái gì chúng ta đã làm ở trong quá khứ rồi, đây là những cái bị động. Đã làm rồi chúng ta không thể thay đổi được cái gì, không thể sửa chữa được đó là những cái này. Nhưng mà sự tác động ở tại hiện tại này chúng ta có thể làm được, là sự tác động bằng sự nỗ lực của bản thân mình. Còn mình bây giờ ví dụ nha, mình là hồi xưa đến nay nha quý vị, mình là bị làm tội người. Bây giờ hiện tại mình tác động đó quý vị, tội người thì được 10kg cân nặng nó đè xuống. Như vậy thì hiện tại này mình tác động đó quý vị, cái mà nổi lên á lên 20 thì thấy 10kg cân nặng này trên nổi lên 20 thì vẫn còn nổi lên 10. Như vậy thì nếu tác động ở tại hiện tại mình 100 phần nổi lên thì cái 10 nặng ở ngoài trước đó nó lại vẫn thua 90, ở đây vẫn thua 90 phần nổi nó trình lên. Như vậy ví dụ như ông thầy nói, ông nói cho mình đó là ở trong kiếp trước đó là anh làm ác gì nhiều lắm, nên kiếp này anh sanh ra trong cái ngày cái tháng là sanh ngày á là ngày 23 đó, ngày 6 là chỉ lượng anh cân nó nhỏ xíu, và ta chỉ lượng mấy chục chỉ lượng đó, còn anh chỉ lượng có nhỏ xíu như thế này nè, để anh xui lắm. Như vậy á là anh không có giàu đâu, thì cái anh này anh không làm gì hết đó quý vị, anh ta nghèo rồi, suốt kiếp anh nghèo, thầy bảo tôi nghèo là không làm gì hết. Nhưng mà khi anh hiểu được Phật giáo gì, tương lai là bằng quá khứ cộng với hiện tại, thì quá khứ của anh làm thầy bói coi được, tại vì cái qua rồi cái gì nó tạo thành cái dòng nghiệp, nó nắng lên gương mặt của mình, trên tướng mình gọi là ma khi mình lớn nghiệp, nó nắng thành cái tướng mình, thấy tướng mình thấy ghét và biết đời chứ mà sống ghét rồi. nên giờ lộ ra tướng thấy gì, đời trước mình sống thấy thương, bây giờ lộ ra tướng thấy thương. Ví dụ như cái nghiệp mà nó nắm thành tướng mình, nên thầy bói trong ma ấy thành tướng, ta nhìn cái nó ta biết liền nó có gì, nhìn cái lỗ mũi cong cong sao xuống biết chữ tiền, nhìn ra cái lỗ mũi mà dứt chết lên sao mày ra tiền chết chết, đại loại là từ cái nghiệp của mình, từ cái đồng trước nó nắm thành tướng mình. Và từ nghiệp của mình cũng biết chứng ra ngày sanh tháng đẻ đó, thì cũng có khoa học có toán là nghiên cứu về vấn đề đó, nhưng mà người ta lại bó tay vào việc, tại vì người ta chỉ coi quá khứ nó định hình nên hiện tại đó có gì, nhưng mà chúng ta ngày mai là ở trong tương lai, thì cái hiện tại này tác động nó có gì, hiện tại này tác động cái này đáng lẽ anh có nghèo không, nhưng mà hiện tại này anh bán cho nghèo đi. Trong cái bài kinh này, có bài kinh bán nghèo đó, là bài kinh hiền ngu bà già bán nghèo. Tại vì phía trước các bạn các ông trọng quá trời, vì chứ lại đi ăn mày ta không cho bạn. Giờ đó bạn nhảy xong bạn tự giận. Khi bạn nhảy xong bạn tự giận á, thì gặp một cái gì gì theo. Rồi thì gặp bà sao bà bà làm sao bà tự giận. Buồn, con nghèo, cái đi sinh ra không cho. Giờ nó biết gì giờ đó là sao sống cho con tự giận. Thì chị thì theo nó là sao bà không tán cái nghèo đi. Là thầy cái nghèo mà bán được sao, ai mua cái nghèo là các thầy mua cho, các thầy mua cho, hỏi sao mua bằng cách nào, là bà biết á là bà nghèo bởi vì tình chuyện này có được không, mày là trước mà đi ăn cắp ăn trộm ta lừa gạt ta quá trời luôn, vậy cho dây nặng lại đó, rồi á là lợi dụng tình hình mà bòn móc của người ta làm cho ta đau khổ than quán. Bây giờ á cuộc đời nhân quả vô diện rất là công bằng, bà đã lấy của ta bây giờ lấy là bà còn nặng lắm nên nhân quả, còn nếu nó cho ta có gì cái này nó thảy lại cho mình đây là mấy nhà lầu, còn mình lấy của ta cái này nó lấy lại, nhân quả công bằng mà lấy ta lấy lại bằng không, cho ta cho lại bằng không, ha quý vị, đối trừ nhau đó là được nhân quả, được nhân quả thật là cao điểm suốt của kim chẳng lọt một ai không? À, như vậy thì bà già mới nó làm sao bán cái nghèo cái gì thì theo nó mới dạy rằng á chúng ta hết nghèo bằng cách tác phước, tác tức là làm chữ tác là làm, phước là gì đó quý vị, phước là làm lợi ích cho người khác, lợi ích cho người giác ngộ phước nhiều nhất, lợi ích cho người không giác ngộ phước ít nhất đó quý vị, theo tin mừng là phước báo sai biệt, đang công đức sai biệt trong bài kinh Đức Phật dạy công đức sai biệt, cũng như trong vị giác ngộ phước báo để hưởng ngàn năm chín cõi trời, ngàn kiếp cõi trời, ngàn kiếp thế gian, còn mình á là cho người ăn mày hưởng được chút ít vài ngày giàu đó, tùy do sự giác ngộ của chúng sanh đó, đó quý vị, chúng sanh đi đến giác ngộ thành phần thánh nhân rồi cũng nhiều vậy, tùy do mức độ tiến hóa tâm linh mà phước báo lớn hoặc nhỏ khác nhau, đó quý vị, như vậy thì các vị tỳ kheo ở đây nhiều vị đắc quả a la hán lắm á, thôi bây giờ bà hãy cúng dường, tức là cho đó quý vị, cúng dường cho các vị tỳ kheo đi để bà có phước mà thoát cái cảnh nghèo, đó quý vị, bà đang thương nghèo quá khó gì đâu cúng dường. Ta không cần cho bà một cái bát mình, bà xuống sông hút nước rồi cũng nhiều cho anh từng gì 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 đi. Đó quý vị, thì lúc đó xuống sông hút nước lên, trân trọng, chân quý quý vị, là hết lòng kính ngưỡng những vị mà đã rời khỏi gia đình. Vì mà mình bác cô nhà nhà, có đi muôn dẫm xa, mắt xem người trần thế mấy chấm hỏi đường quả. Còn ai còn hiện trên non vắng, lịnh thịnh trên đồi một vị sư, ta cố hỏi sư sư chẳng đối, mặt nhìn mấy chấm một vẻ trầm tư. Vì giải thoát giác ngộ rồi quý vị, chỉ như mà cuộc đời này cũng làm cho vui buồn thần giận đó, vì đầy tâm quan vị đang ngồi tĩnh lặng quý vị, thoát khỏi danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ đơn giản tình thiên định sơ đi vị thì tam thiền tứ thiền này. À, không vô minh sư định, tích vô minh sư định, vô sở sư định, si vô định sư định rồi ngồi vị thế chứ trả là gì, bỏ hoặc cung ra đi rồi gì, tiền bạc trả là gì, tất cả không là gì cả, chỉ tĩnh lặng tâm hồn, cái đó mình cái cao thượng nó bị chết đi, còn là cao thượng đó mà thôi, tất cả ngày có chọn không được từ bỏ rồi là thất thực ra thất thực bố ma pha đó là gì, tiền theo chân sạch ra cái gì, từ thân cho tới tâm, tiền bạc phải cung kính cúng dường từng vị từng vị từng vị đúng không vậy, bà cúng dường xong thì đó là bà đi xin, bắt đầu từ đó sau xin ra là ta cho cái gì, và từ từ là bà thoát kiếp khỏi ăn mày, chỉ chết đi mà sanh về cõi trời thì nhà công bán công đức và phước báo sự đáng lẽ là bà ăn cắp ăn trộm mà bị đọa lạc luôn đúng không vậy, nhờ công đức sự cúng dường là cho vì lòng mà thành lòng mà sám hối những tội lỗi và cái gian nhiều đời nhiều kiếp tới giờ thì cái năng lực phát sanh của tội lỗi của những năm mất đi từ gốc trong tâm tội lỗi của bạn. Tại vì tội do tâm sanh, tội do tâm diệt, nên bạn đã hiểu cái điều mà một cái vị tỳ kheo đã nói điều đó với vị, bạn đã hiểu nhân quả nằm ở trong tâm mình, từ ở trong kiếp trước mình xấu mình ác mình làm gì đó, nên bây giờ còn quyết chí mà bỏ qua cái việc mà sám hối lấy tội lỗi của mình, và bạn đã tác phước ta bằng cách mà cúng dường và bố thí quý vị, là mình biết tạo nên những phước báo, tạo nên những phước lành cho mình, để trong cái quá khứ mà cộng với hiện tại ra tương lai của bạn, tương lai và ra tương lai của con trời. Có nghĩa là trong cái quá khứ mà chả có gì của trời hết, gì tối đa thế gian chỉ một ngàn người xuất sanh thôi, nhưng mà bây giờ trong tương lai và của trời có nghĩa là hiện tại và tác động phước báo của trời, nó lớn hơn cả phước báo của địa ngục ngạ, vì cái tội của địa ngục ngạ người xuất sanh là rất là nhiều, nên phước báo của trời hiện tại và tác phước như thế này là bà chiến thắng nga lại là cái tội ở trong quá khứ. Như vậy cái phước báo nào về của trời thì có hai loại phước báo, thứ nhất là thiền định, cái thứ hai nó có gì là làm thực hiện thiện nghiệp về cõi trời, làm thiện nghiệp về cõi trời và thiền định về cõi trời. Thiện nghiệp thì về cõi trời dục giới, và thiền định về cõi trời sắc giới, của sắc giới là phước cõi trời phước cao. Như vậy, như vậy thì giá thì có hiện tại tác động rất là lớn của gì, nên một người chỉ cần nỗ lực nó tu hành 2-3 năm là dạng xong, mà trong khi đó làm tội ác cả tỷ năm của luân hồi sinh tử, nên cái sự nỗ lực của hiện tại của tâm con người đó thì nó sẽ quyết định gần hết tất cả vấn đề của chúng ta. Nên vì cái giá trị cuộc sống này mà chúng ta đang sống đó, nếu ta biết dựa vào đó, nương vào nó để nỗ lực làm gì gì đó thì chúng ta có thể đạt được kết quả. Nên Đức Phật đã đánh giá cao cái vị trí hiện tại rất là nhiều. Nó hiện tại có gì thực hành tứ nhiếp pháp, hiện tại thành tứ niệm xứ, hiện tại thực hành bát chánh đạo, hiện tại đó là ta là thực hành là bốn pháp của bạn, vân vân. Thì lúc đó tất cả những quá khứ, những lỗi lầm xưa có gì đó đã mất gốc hết, tại hiện tại quá lớn mình làm quá lớn. Tâm đúng Phật, tu hành Phật và phát tâm Bồ Tát làm là cái sự vô lượng chúng sanh. Có những người hiện tại phát tâm hy sinh, đâu có gì phát tâm là cả đời này cũng nguyện phục vụ cho Phật pháp, giàu nát xíu tan con cũng đem lợi ích đến cho chúng sanh. Con không nghĩ gì thành người là cái gì, mà trong lúc đó trong khi trong quá khứ rất làm nhiều việc ác với gì, nhưng mà trong tương lai thì lại trở thành việc thánh chánh. Bởi vì tại vì hiện tại là họ đã tác động quá lớn, họ dành thời gian họ tu hành và làm lợi cho tha nhân không ạ. Còn tất cả những lãng phí thời gian karaoke, đi ngồi lê đôi mắt, nói xấu nói tốt, đi tranh giành tất cả những cái đó, họ bỏ hết quý vị, họ hướng tâm vào con đường tu tập, họ tranh đua với tất cả mọi người, ai chửi chửi họ tu đúng không ạ. Sao quý vị, họ biết là quá khứ nhiều đời nhiều kiếp mình đã từng làm tội lỗi, nên ngày họ dành thời gian nỗ lực với thời gian hiện tại an trú trong chánh niệm trong hiện tại, cái là cái quý nhất. Có gì để mai mốt tay đi mình không nào chết đi rồi nằm xuống biết đường nào mà rờ quý vị, cuộc đời người ta vô thường, cuộc đời là cảnh đoạn trường bi ai thấy đó rồi mà có ở dưới đường còn đó còn không đó. Thấy đây có chứ ngày mai trong tấm thùng thùng một cái tay cũng có e hò hay ai dám chắc không, ai mà biết được ngày mai thanh tịnh, ngày mai thảm sầu, quý vị có thấy được không? Vì thấy là Fukushima của Nhật không? Bữa đêm trước còn đang vợ chồng đánh lộn chửi bới với nhau gầm gầm nữa quý vị. Bữa trước một chén tạc chén thù đó quý vị, qua bữa sau một lửa nước mà có chỗ sông thần cái ổ răng cả nguyên cả thành phố không còn gì hết. Đang quý vị thấy chứ, thấy cái vô thường cuộc đời đang ở đây nè, chút xíu về đứa con dâu nó nổi nói mình nổi giận lên cái của chị ngày mai có đám ma lên báo đức đó quý vị. Còn thời gian đâu nữa tu, hiện tại đâu còn gì, nên tại sao hiện tại này chúng ta không trân quý nó, vì nên người ta trân quý đời sống chúng ta còn hơi thở còn là sự sống, nó quý vô cùng nếu chúng ta biết giác ngộ tu hành, nó quý vô cùng. Nên những bậc thánh nhân đó quý vị, những cái vị tổ này ta đã cho chúng ta nhìn thấy những sự chân quý này, cái đời sống mà ta đang có ở tại thế gian này nó quý đối với những cái tu hành. Tại vì cái thời gian ta tiết đạo, cái thời gian ta niệm người ngộ đạo và giác tâm hiểu đạo, nó không phải là nhiều đối với chúng sanh. Nếu quý vị đã mất cái người này rồi, đi qua cảnh giới bên kia rồi, quý vị muốn kiếm khó lấy lại được điều này, đường máu kinh đại thừa kiếm này. Đức Phật dạy rằng nếu mất thân này rồi, muốn kiếm khó lấy lại được. Và ngài ví dụ trong bài kinh Cá Lồng này là con người ta sinh ra được làm người, quý vị, là phải giữ gìn năm cái giới chúng ta mới sinh ra được làm người. Mà khi sinh ra được làm người nguyên vẹn này là đủ năm giới, còn không nguyên vẹn thì là phá giới nào mà chúng ta không thấy nguyên vẹn thế đó. Bây giờ mặc vào xấu mà gọi là xấu gia đình nở, là biết cái chứ là có vợ mà đi có cho bé rồi, nhưng kiếp này xấu lắm đó, quý vị. Còn kiếp này sinh ra cùng kiếp trước biết là nhậu dữ dội giỏi lắm đó, quý vị. Đời đó kiếp này mà là sinh ra bệnh tật hoài mà chết kiểu mặt, biết kiếp trước sát sanh ăn thịt nhiều đó. Kiếp này sinh ra nghèo là đi ăn xin không, là biết trước ăn trộm cắp là dữ lắm, quý vị. Kiếp này sinh ra là nồng nghiệu là lâm miệng thôi, chết răng hô rồi là răng rụng á, rồi bị thôi đó, là biết kiếp trước nó giống nó lắm, nó chịu chết, nó ăn không tâm học rồi đó, đó quý vị. Mình phạm cái nào thì quả báo người gì đó, gì đó. Nếu bây giờ còn phạm hết, không có thân người này đâu. Chúng ta là đã tin giữ nhiều giới lắm đó, bây giờ mới được thân người. Nên Phật dạy rằng, giống như cái bọng cây, đó, một cái cây nó có cái bọng, và nó trôi trên cái dòng sông có rù ở dưới đá sau 100 năm nổi lên chính cái bọng cây. Như vậy là cơ hội làm người nó mỏng manh như vậy. Đó quý vị, khi mất thân người này rồi giống thành con rùa mù, 100 năm nổi lên là chui đúng phòng tay, chui đúng không quý vị? Nổi lên liên tục chưa chắc nó cho đúng rồi, chui đúng vô, chứ đừng có nói 100 năm nó nổi lên lần mà chui đúng phòng tay. Nhưng mà chúng ta được thân người này rồi đó quý vị, nó quý là quý chỗ đó. Tại sao người quý sao siêu tịch bình đó quý vị? Nếu mà quý quá chết đi làm không ai lấy, sao nó quý đó? Thân mình không quý. Quý gì? Quý con người hơn các con khác là sự nhận thức. Con người có khả năng nhận thức cái tu làm thánh, con khác không có khả năng nhận thức làm thánh. Đó cái địa ngục cơ thánh ở đâu ra? Nên quý vị, đó ngã quỷ cái đi, thấy nó chạy lang thang là kiếm ăn thấy thương luôn. Đó quý vị, đó súc sanh cái đi, mà thấy cái cảnh con này ăn thịt con kia, làm sao bò bị ta đánh, còn ăn cỏ uống nước không mà tiền ta lấy ta xài. Đó quý vị, đó cái đi biết, còn ngủ không có mùi, mũi nó cắn, nó rút nó. Đó quý vị, máu chảy trong lưng, má đĩa nó đeo chảy máu trong lưng. Đó giờ súc sanh thì biết cái cảnh của máu quý vị. Đó là đó vào trong tất cả các cảnh giới, nên nó thấy cảnh mất thân người thì rồi muôn kiếp khó lấy lại được. Nên ta biết được điều đó có gì, nên có thân người này bắt đầu là tự cầu ăn chủ động. Cầu ăn chủ động tức là bây giờ mình chưa ăn, mình làm cho tương lai mình ăn có gì. Như vậy cái thứ nhất, mình bất an là do quả báo của tâm mình sinh ra khẩu, khẩu sinh ra thân. Từ thân nó tạo thành dòng tam nghiệp của sự bất an. Mình bất an tại vì làm việc ác, do đó mà chúng ta sám hối để xóa đi tội lỗi lầm của mình gây ra từ nhiều đời nhiều kiếp trước. Bây giờ quý vị, ta thấy được điều đó, ta sanh tâm hổ thẹn, gọi là tâm tam quý. Nghe để ta sám hối tội lỗi mình gây ra nhiều đời nhiều kiếp, nên pháp sám hối là pháp để chuyển đổi tâm mình từ tâm phàm thành tâm thánh, từ tâm ác ra tâm thiện, từ chưa hoàn thiện đến hoàn thiện. Là cái gốc tội lỗi chỉ trong tâm mình tiêu thì cái ngọn nó sẽ héo mòn, nó tiêu ra đó. Nên trước khi đi ngủ và lên trên á, chúng ta nghĩ mười phút chư Phật, chứ mười phút chư Phật thứ tha tội lỗi cái cách từ nhiều đời nhiều kiếp đến nay. Ra tội cho mình cái tạo bảo người khác cái tạo hay tùy nghĩ khi thấy người khác cái tạo hôm nay, con nhiều xin sám hối. Ra như vậy đầu là ra chúng ta lại Phật lệ Phật niệm Phật để sửa đổi lấy cái tâm mình đó. Như vậy là sám hối để chuyển hóa tâm mình. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là những nhân ta gieo, là những nhân ta gieo là những đau khổ cho người khác hơn chúng ta. Chúng ta bất an, ví dụ là ta đang chạy, ta đang ở ngoài đường, giá cái xe Yamaha ngoài cái đặt cô mà có nhiều ga nẹt hết, nó còn già chân mình cái gì là hết còn hết chứ. Đó là gieo nhân bất an không? Thế nào là mình bị quả bất an chắc gì đó? Sinh ra bị bệnh tim bẩm sinh, tại vì nhóm ga ngoài đường. Chứ có gì đâu quý vị, nhóm cho người ta quản hồn quản vía thì mình sanh ra chưa ai làm gì mình đã quản hồn rồi. Đó, mình tiêm bẩm sinh quý vị, ai nói cái nhẹ ai cũng mất hơn hai mặt mà sanh rác sanh rạnh đó. Cái trước nó nhóm ra ngoài đường đi con, cái này sanh ra cái tim chỉ có mấy lỗ đó đó, phải không? Nhân quả hết đó, đó quý vị. Như vậy thì bắt đầu chúng ta gieo một cái nhân mới, quý vị, gieo nhân cho người khác được bình an, cho người khác được bình an, bắt đầu ta làm lợi cho người khác. họ thiếu cái gì họ có căn cho họ là đồng nhân của sự vô thí.
Vô thí nó có ba loại, nó có gì?
Bố thí pháp, bố thí tài, nó có gì? Bố thí cái vô ý.
Ba là bố thí làm cho cuộc sống này bình an. Cuộc sống bình an nhờ cái bàn tay của người khác che chở trên mảnh đời Phật thánh. Nên người Việt Nam mình hay thường hay nói là cái truyền thống từ trong dân gian thành truyền thống Phật giáo. Lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá nát, lá nát đùm lá tay. Sự bao bọc chở che cho những người khác làm những mảnh đời bất hạnh của mình, họ được bình an, họ được bình an, không được bình an. Đó là chuyện bình thường của những nghĩa là mình đã làm cho người khác được bình an, xã hội bình an, mỗi người xung quanh bình an thì mình được an bình. Đây là kết quả mà. Đó quý vị, vì cái kiến đó là chúng ta sám hối để cái năng lực ở trong biển A tại gia tích của mình đó quý vị, nó sẽ bớt đi cái năng lực tác động. Thì cái năng lực tác động ngược lại có nhân quả, nó sẽ giảm cường độ đi đến với mình. Tại vì cái năng lực từ trong tâm mình mạnh quá, bắt thẳng vô. Nên bây giờ là chúng ta muốn nó giảm đi thì bắt buộc cái năng lực nó bắn ra đó, nó phải giảm đi. Là từ trong tâm mình sanh ra những ý kiến mình sẽ hót. Nên nó vẫn còn nó hót đâu, mà tránh vào mình nó giảm cường độ đi. Ôi, cái thứ hai nữa, mình dùng ở trong tương lai là tác động hiện tại. Nên quá khứ động hiện tại ra tương lai, tác động tại hiện tại làm cho vô lượng chúng sanh được bình an. Nên lúc đó nó phát tâm Bồ Tát, nó làm lợi cho vô lượng nhân thiên và loài người. Đó quý vị, tất cả cái gì mà làm cho thế giới được an bình, đó quý vị, chúng ta làm. Nên khi mà ta thấy miếng rác để ô nhiễm môi trường, ta cũng bỏ vô. Thấy một cái cây xanh bị chặt, ta phải đấu tranh chứ không phải là chặt chụi rừng, chụi lá. Đó quý vị, thấy một con vật nó đang sống đó, đó quý vị, chúng ta đang đi sống xanh. Đó quý vị, rồi thấy á, là người nghèo, ta chứng tỏ người nghèo mạnh đời và thẳng hơn mình đó quý vị. Tất cả gì lòng từ bi chúng ta phải làm cuộc sống này được bình an đó quý vị, và tương lai ta được an bình. Thì cái đó quý vị, chúng ta có thể truyền cho những người khác cái đó, tạo thành cái phước báo, và phước báo này có thể hồi hướng. Đó quý vị, như vậy thì cầu an, chúng ta cầu an cho mình và cầu an cho những người nào mình muốn người đó an. Ai mà biết, có lẽ là cha mẹ, anh em, bà con, thân tộc, hồ bình, bạn bè v.v. mình đều muốn cái người nào ăn, mình có thể chia sẻ phước báo đó cho người khác, thì ta gọi là hồi hướng. Như vậy thì mình cầu an, chứ không cầu an cho mình mà cầu an cho ngoài mình. Đó có gì, có những người ta đi cầu an cho mình đó, thương chó quá cầu an cho chó được, có nguyên tắc đâu có sao đâu quý vị, mình là thương yêu nó. Đó quý vị, mà nó bệnh hoài chó nhịn cái gì nó lúc bệnh hoài. Đó quý vị, cũng nhiều vô thí cầu an cho con chó cũng được, quý vị đâu có sao đâu. Những cái người đó là mình xem như là thân với mình đó quý vị, là con trong mình chứ không phải là cầu an cho người đâu. Đại loại là cầu an là tâm của chúng ta muốn cho ai đó an chúng sanh. Đó quý vị, địa ngục ngạ quỷ xuất gia ta vô ra vì đang sống ở trên thế gian này. Đó quý vị, thì mình cầu an được hết. Cầu an thứ hai cái cầu an trực tiếp. Đó quý vị, ta đang nói tới chủ động mà. Đó quý vị, đang chủ động tức là tác động vào để mình làm phước cúng dường bố thí đó, để cho bản thân của chúng ta được an nhé. Đó quý vị, bắt đầu ta hồi hướng cho những người khác chung quanh mình theo tinh thần của cái địa tạng là 1/7, tức là 1/6, tỷ lệ 1/6, 7 phần mình được 6 phần, và đối tượng mình chuyên cho cái phước báo đó là 1 phần theo cái địa tạng. Đó quý vị, như vậy thì họ sẽ được an. Cái thứ hai nữa, mình cầu Phật Bồ Tát Long Thiên Gia Hộ cầu an bị động. Có thần lực độ được không? Qua Bồ Tát đã thắng. Đâu cái gì? Là đưa thì vô bờ đó, độ được không? Được luôn phải không? Như vậy thì một cái bị động và cái chủ động ta làm, chúng ta là tác liền một cái hai pháp. Một pháp bị động và một pháp chủ động. Đâu cái gì? Có những người á, người ta chỉ thích pháp bị động. Như là chỉ trích pháp bị động là tôi một cầu thần này nọ một lúc chúng ta chỉ trích. À quý vị, ở đây không phải là mê tín gì đâu, nó mê tín gì đâu không được. Tại sao? À quý vị, tại vì những cái hiện hữu ở trên thế gian này nó có điều đó, nó không phải là mê đâu. À quý vị, nó có những cái điều đó, người ta gọi nó là biện chứng. Biện chứng có nghĩa là nó tồn tại độc lập trong tư duy của con người. Ví dụ chúng ta cầu có cảm ứng, mà ứng đây là thật sự ứng đấy, chứ không phải là chúng ta hy vọng hơn, mà là thực sự nếu ta cầu mà được cảm ứng thì còn có những người cầu không được cảm ứng. Như vậy thì được cảm ứng hay không được cảm ứng đây là biện chứng. Nguyên gì mà biện chứng đâu có mấy gì đâu, mấy đâu có gì đâu mấy đâu gì có mấy gì ta cầu vậy được đó sao đó quý vị. Nhưng mà cái gì bị động nó không chắc ăn đó, mình chủ động mới là cái chắc. Bị động có nghĩa là mình đã dựa nương vào cái gì đó quý vị, mà nếu cái đó mà nó không đáp ứng được mình chắc là sao đó quý vị. Nên mình phải thủ cái gì mình phải thủ. Nên nhà Phật đó nên quý vị, Đức Phật từ cái lời dạy đầu tiên khi ngài đã giác sanh Phật ở ta bà này, ngài đã dạy tuy là có những cái bị động nhưng mà con nhà Phật quý vị, bị động đó là phụ, cái chủ động mới là cái chính. Nên Đức Phật khi sanh ra ngài có bài pháp đầu tiên ở dưới giường tâm thiện, khi sanh ra ngài mới sanh ra ngài bước bảy bước thì trên đó qua sen mà. Có nghĩa là gì? Ngài nói là dầu chúng ta mới sanh ra còn non nớt hay cái đứa chinh chân mình mà bước tỉnh đứng lên trên ngài cả, không cho ai còn nằm gì nữa. Nó quý vị tự chủ động, còn hãy chủ động. Và khi ngài nhập niết bàn, nó giết tàn cái lông thọ của gì ngài nói ngài ăn ăn ơi, chim mẹ để mốt mòn cho chim con mãi được, mà chim con phải tự đi mò, đi mòn. Ăn ăn ơi, tự mình làm mòn não của chúng mình, đừng dựa dẫm vào kẻ nào khác, đừng có bao giờ đi dẫm vào kẻ nào khác, hãy dùng chính nơi mình. À, các con hãy thấp chuốc lên mà đi. Đó có nghĩa là sao? Đức Phật không phủ nhận vai trò của người khác, mà Đức Phật đánh giá cao vai trò của tự thân của mình tiến lên. Đó quý vị, chứ Đức Phật chưa bao giờ phủ nhận vai trò của người khác cả, mà Đức Phật đang khuyến tấn đó chúng ta hãy nỗ lực lên, cái đó mới là cái của mình, là cái chủ động. Còn cái bị động này quý vị có thể được, có thể không, nếu được thì tốt, không được thì mình nhận bước chân đấu tranh của mình nó chắc chắn. Nên khi mà con người ta chết ban hộ niệm với thầy còn kính cầu cầu siêu đó quý vị, đó là bị động đấy chứ không phải là chủ động. Mình tu đấy ở trong thế gian này là chủ động đó quý vị, chủ động nắm chắc phần thắng chúng ta 100%, còn bị động 99 thua còn thắng. Bị động ta hoàn toàn giảm thắng á. À, vì mình có chân hết, nếu ta thương mình không được thì sao? À, quý vị, vì tại sao là chúng ta lại nằm chắc số phận trong tay mình nằm lại, mà mình đợi chết mới đợi ban hộ niệm tới hộ đó, quý vị. Lúc đó thì ta gọi là muộn màng rồi, quý vị. Quý vị là chết ngay trong giờ cao điểm thì sao? Kẹt xe ban hộ niệm tới quý vị sao? Quý vị, rồi chết không chịu chết ban ngày, chết ban đêm thì sao? À, chết ban đêm ba cũng vậy, bị ai cho vợ đi hộ niệm? Nha quý vị, thì lúc đó ông ai đi học niệm lúc đó cái như bơ phải không? Hết biết đường về vậy thôi. À quý vị, vì trên thế gian này ta phải định chung cái đường về trước đưa cho chẳng ăn. À quý vị, đó là cầu an chủ động, mình có nghĩa là tác động bằng nhân quả đây. Và ngoài cái đó ra mình thành tâm đối với mười phương chư Phật. Đó quý vị, chư vị tôn pháp, chư hiền thánh tăng, chư đại bồ tát con thi, đó tất cả quý vị, nếu mà đồng cảm với các ngài gia hộ thì chúng ta có thành tựu sở nguyện sở cầu. Còn nếu không, chúng ta chưa đầy đủ những cái năng lực nhân duyên đối với hoàn cảnh đó, thì chúng ta cũng có tác động vào trong cái chủ động này, chắc ăn trăm trăm, chủ động chắc ăn trăm trăm không còn gì đâu quý vị. Tại gieo nhân gặp quả, chỉ gieo nhân thiện lành gặp quả thiện lành, gieo nhân an lạc gặp quả an lạc. Nên lúc đó ta thiền định đó quý vị là nhân an lạc, cuối cùng cái quả cái thiền định là lên cõi trời đó. Đó quý vị, là cái nhân mà người ta làm lành thiện thì quả gì cõi lành thiện, cõi lành thiện là cõi trời. Đó quý vị, cõi người, cõi an lắm đó. Đó quý vị, nên tùy vào mức độ mà lành thiện khác nhau. Đó như vậy thì cầu an là do chủ động lên, ta tác động vào trong đời sống này, ta phát tâm bồ tát làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Đó quý vị, còn bị động chúng ta dẫn cầu ta, nhưng cái đó không phải là cái mục tiêu mà ở trong Phật pháp Đức Phật dạy. Đó quý vị, chứ Đức Phật chưa bao giờ phủ nhận vai trò của thần linh và phủ nhận vai trò của các gia hộ cả. Cho nên có nhiều người đang cầu Đức Phật A Di Đà gia hộ, nó nói là tu theo thần quyền phải không? Đâu quý vị, chúng ta đang tu đó, nhưng mà cầu gia hộ hộ là hộ xích tin. Những cái đi chúng ta chèo nó gió đẩy kia thì nó nhanh hơn chứ sao? Không có gió chèo cũng tới đâu. Đâu quý vị, nhưng mà chúng ta mong chờ vào gió không có quý vị, buổi khi nào nó tạt gió là sao? Sao tới được không? Vì chúng ta phải chèo. Còn có gió thì tới nhanh hơn, không có gió được cũng chẳng sao. Có gì đó là bước trên đôi chân của mình, mà bước nó lên khi xong mà tôi. Cái đó là cầu an, cái chủ động. Bây giờ cầu tới cầu siêu. chúng ta cầu siêu bản độ cho con linh đó quý vị, có nhiều cách khác nhau đó quý vị. Cách bị động nghĩa là chúng ta cầu nguyện mười phương chư Phật, chư đại Bồ Tát và đầy tất cả các vị giải thoát ở trong pháp giới này đó quý vị, là hãy độ cho con linh đó, độ cho con linh đó được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, độ cho con linh đó tái sanh vào cõi lành, độ tức là gia hộ, và gia hộ bằng nhiều cách khác nhau. Bây giờ dùng như các ngài dùng thần linh để cho con linh đó quý vị là tụ thần để cho con linh đó niệm Phật, và là các ngài trong cõi đó các ngài đi đến thuyết pháp cho con linh là mình cầu khẩn nói tên con linh ra, các ngài đi đến đó quý vị cho nhân viên, và các ngài độ cho con linh đó bằng nhiều cách khác nhau, độ cho cái người sống này khác nhau và độ cho những người chết đó khác nhau quý vị. Nhưng mà tại sao họ bị đọa cảnh giới? Mình nói tại sao họ đọa cảnh giới đó quý vị? Tại sao họ đã làm đấy? Họ đã từng làm ác gieo đau khổ cho bao nhiêu chúng sinh, bây giờ họ phải đọa lạc vào trong cảnh giới. Như vậy thì họ làm ác bằng cái tâm họ ác không? Như vậy họ đã lạc vào trong cảnh giới. Nếu không đọa lạc cảnh giới thì là thân chung ấm còn chất vào tài sản nhà của ruộng đất ruộng vườn quý vị. Như vậy chúng ta phải cai trị cho họ, phải cai trị để cho họ nhận thức được những cái này quý vị. Số còn nó chịu mất, có thân thì có, nó không có thân kể như mất đi quý vị. Trong tâm mình buông bỏ những điều đó đi, nếu trong tâm ta không buông bỏ thì ta chỉ đau khổ trong cái tâm này thôi, trở thành cô hồn vất vơ vất vưởng thôi, chứ không làm gì cả. Bây giờ ví dụ như đốt cái tiền vàng bạc nhu cầu xài tiền, tiền có xài được không đó quý vị? Chúng ta không là nhà là cửa là xe là cổ à, là con là chồng à, là vàng là bạc ruộng vườn tài sản mình sử dụng những cái đó khi chúng ta có thân này. Như vậy thì tài sản tức là cái sở hữu của ta kèm theo cái thân của ta, ngã và ngã sở. Ngã là mình, là thân mình, ngã sở là cái của thân mình đó quý vị. Như vậy thì ngã chúng ta chết thì ngã sở nó sẽ đi theo chết thành, nó mất thân. Vậy thì chúng ta chết cái ngã mất thân, chúng ta là chết đi mất thân này thì cái của thân này nó mất theo, nhẫn con lấy lại đó, bởi vì đất sang lên qua đứa con khác vân vân là sẽ mất theo hết, không còn gì hết. Nhưng mà chúng ta còn cái nhu cầu sở hữu nó còn mãi ở trong tâm mình, cái đó của mình. Bây giờ ví dụ một bà già không xài gì hết, con cái lo hết, chín mấy tuổi gần trăm tuổi thì ngày nào cũng ra kiếm tiền, đứa nào cho tiền á thì cười, đứa nào cho tiền mạo mà không xài tiền gì hết. Không xài tức là nhu cầu sử dụng của bà là không còn nữa, có gì con cái lo hết rồi. Nhưng mà nhu cầu sở hữu tức là nhu cầu có tiền nhưng còn tiền ở cái trong đầu, nên càng lớn tuổi cái nhu cầu này càng lớn, nó gọi là già sanh gì, sanh gì tên là cái trò già hóa ba luôn. Hồi nhỏ giữ tiền đâu, tôi lớn mới giữ. Hồi nhỏ quý vị là xài được mà không giữ tiền, có nhiều xài hết nhiêu mà tới xài hết được giữ tiền, lạ lùng vậy đó quý vị, giữ trong tâm mình á. Như vậy thì khi chết đi, mất cái tâm này, nhu cầu sở hữu mất, mà nhu cầu sử dụng mất, nhu cầu sở hữu còn nguyên, nên tiền của tôi còn nguyên, còn tôi giấu với góc đọt quay lại giữ góc đọt đó thành con số nó có giữ hoài đó. À, quý vị thấy không? Nghiệp mà nghiệp của chúng sanh mà. Nếu mình hiểu được điều đó quý vị, khi thân mình mất thì mất luôn cả hai nhu cầu. Và muốn mất nhu cầu đó thì phải khai cái tâm mình ra quý vị, hiểu được điều đó. Ta gọi là giác ngộ. Giác rồi, hiểu rồi, bỏ, chết rồi bỏ. Đó quý vị, tài sản, tiền bạc, quần áo, giấy tờ có xài được gì đâu. Đó quý vị, cầu giảng sanh Tây Phương một đô la phủ có xài đâu, cũng gác lấy. Đâu quý vị, mặc đồ giấy cũng mặc nè. Đâu quý vị, giấy mặc gì mặc? Đâu quý vị, mặc để che thân, có thân đâu che. Đâu quý vị, cái đó tâm dục cầu đấy. Thấy con không đốt, con đốt cười khoái. Đâu quý vị, thấy con không có búng, cũng cười khoái nó ăn nó. Đâu quý vị, tâm mình ăn à, cũng xong là ăn hết đó quý vị. Ăn rồi đó, qua bữa sau đói nữa. Đâu quý vị, em cũng hoài nó nói nữa, đốt càng nhiều càng tốt, đốt này kia nhiều tốt đó quý vị. Ở trong tâm mình vẫn còn nhu cầu sở hữu y chang trong tâm, tại vì nào quý tu đã cố chấp rồi. Đó quý vị, chấp vào những cái đó mà còn là nó còn giấy không mà, chứ có đồ thiệt gì đâu quý vị, có mong đốt cái nhà thiệt kìa. Đó quý vị, sao mong đốt à, có mong đốt xe hơi thiệt sao đốt, mà đốt toàn là đồ giả rồi. Giả mà cũng chấp nhận cái giả, chị mê cái đó. Đã là giả rồi, chấp nhận cái giả, đó chấp nhận giả để thỏa mãn cái tâm mình thôi quý vị. Nên khi mà chúng ta chợt tỉnh ra quý vị, bừng tỉnh lại mới thấy đời là giả mỗi bạc vàng danh vọng mộng mây, muốn đánh tan quan trái cuộc đời tầm chân lý đắp bồi nền đạo hạnh. Thần tư đại ngũ hành dư sức mạnh, rốt cuộc rồi mồ lạnh nắm xương khô, miếng thịt chung sâu xé thật điên rồ, thân cát bụi cũng trở về nơi cát bụi. Còn gì đâu à, đốt đi ăn đốt không có gì. Nên cái những cái hư nào mà chúng ta sáng ra điều này đâu, không cần cần con cháu cúng bái đốt nữa quý vị, cần con cháu niệm Phật. Tại vì cái tâm mình nó quý vị, nó bình an khi con cháu cúng, nó bình an khi ta đốt. Tại vì ta nhu cầu ra sở hữu đó, hết nhu cầu sở hữu muốn tâm bình an, ta nhiếp tâm vào thiền định niệm Phật, gọi là thiền định thực pháp thể thực, thay đổi nhu cầu ăn uống. Khi có thân này nhu cầu ăn uống bằng thịt bằng cá bằng quần bằng áo, cái nhu cầu để bảo vệ thân này mất rồi, cái nhu cầu của tâm là thiền định thực pháp thể thực đó, là thiên nhiên, có nghĩa là lẳng lặng của nó, tâm pháp thì nó sẵn sàng tha thứ qua nhu độ được, thì tâm lúc đó rất là bình an, không cần phải cúng cái gì cả. Nhưng mà ta hiểu ra được mới được, còn không hiểu ra thì phải cúng, không cúng ta giận, giận mới đỏ mặt. Quý vị ta hờn nó trách con cháu, quý vị do đó mình khai thị, khai thị con linh để mình hiểu được. Quý vị trong hiện đồ điều đó. Nên là trong những cái bài khai thị là những bài sáng cũng có hồ có gì một may giàu sang cũng mất, sạc xài cũng tiêu, thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dột cũng chung một gò, biện đời nhiều nỗi gai nó, mau mau lẽ bước qua đò sông mê, cuộc trần nên chán nên chê, tầm phương giải thoát mà về mới con. Linh hồn ơi hỡi linh hồn, ngày nay thấy nó may tồn đến chi, thân người sống chẳng ra gì, bước chân gọi tạm khi đi về. Mới tạm thôi, giá thân đó làm chi, ra giữ mày mộ làm chi, cái thân mình anh tạm mà ra ngồi đó mà giữ cái gì. Mỗi lần mắt nó bị bể ra, xương mình nó gãy, cái đầu buồn khổ cho cái mắt của nó tiêu, rồi cái miệng của nó tiêu, rồi cái thân của nó tiêu, rồi cái gì ngồi đó nó khóc lóc gian sinh đó. Ta đốt ra thành thủ tốt, con ngồi giữ cái cho nó gì, cho này cho của tôi nè. Ngồi giữ cái đống chó đúng giữ đó, có những cái giữ được cái gì đâu, không giữ cái gì. Nhưng mà khi người ta sáng ra đó quý vị, như là sáng ta giác ngộ ra đó quý vị, ai chôn đâu chôn, ai muốn chiêu đâu chiêu, chỗ nào cũng được, có thờ cũng thờ được gì quý vị, hướng tâm hướng Phật A Di Đà, rồi quý vị nhiếp tâm thiền định này, nhiếp tâm niệm Phật, nó nhiếp tâm bất loạn, nhiếp sanh na phẩm sanh tại phật tiền cụ Bồ Tát đạo rồi, nguyện sanh tây phương tịnh độ chung của phẩm liên quan di phụ mẫu và cái kiến Phật ngộ vô sanh bất thối Bồ Tát di bạn nữ trong làm bạn ở dưới thế gian này nè. Rồi quý vị bắt đầu ta nhàm chán cảnh giới thế gian, ta lấy thân thể này nó không phải là thật đó, quý vị lây quay hết tiếng người để tu ba trên những nụ cười xanh xanh rõ ràng là cái chi bao biết như mộng nguyện những đau sẽ lòng mới hôm nào chồng chồng vợ vợ, mới hôm nào mẹ mẹ con ngày nay thấy bỏ đâu còn xác thân vô chủ như hòn đá quan ương linh hỡi tỉnh giấc mộng vàng quý Phật niệm A Di Đà sau đất tình thương trở về nơi chốn tây phương trì tâm niệm Phật là đường giảng sanh. Sẵn sàng buông bỏ quý vị, như vậy thì bắt đầu phải cầu siêu phạt độ và cho hương linh đó quý vị. Hương linh đó là chỗ chấp cảnh giới, chấp tài sản, muốn giữ cảnh giới, giữ tài sản, giữ con, giữ chồng, giữ tất cả thế gian có giữ được không mà giữ đâu quý vị, có giữ được không, giữ vợ vợ như có chồng khác à, giữ gì giữ đó, giữ cái nhà nó cũng sang à, nó cá độ yêu đô nó cũng sang nhà thôi, giữ cái giường cao su quá à, quý vị nó thua số đề nó cũng bán à, giữ cái gì mà giữ đâu quý vị, ta hơi rồi nó muốn làm gì làm chứ, lúc đó bứt méo cũng ăn thua gì mà bứt đâu quý vị. Nên ta hiểu điều đó quý vị, con cái nó làm gì làm, cười ra đi quý vị, bình tĩnh quý vị, bình tĩnh cười ra đi, thu thần tịnh gì đâu, vì tất cả thế gian này có cũng như không, quý vị đời đời này có cũng như không, nên các pháp do duyên sinh ra, các pháp do duyên diệt đi, Đức Phật từng dạy như thế rồi đó quý vị, hết duyên thì phải ra đi, chúng ta còn níu kéo cái duyên để làm gì đó, vì cho nó khổ, ép dầu ép mỡ ăn ở cách duyên, do đó mà duyên ta bà này hết gì cho sanh chúng ta bà quý vị? Sanh chúng ta bà thì là cửa nhà, con vợ là nợ, con gia là nghiệp chướng. Phải không? Biết như vậy rồi bắt đầu ta hướng tâm Đức Phật A Di Đà, đó là nguyện giảng sanh. Khi người ta nguyện giảng sanh rồi, tất cả các cái thế gian này trả lại gì cho quý vị? Bắt đầu ta buông bỏ, bắt đầu ta hết cố chấp. Ta vẫn có làm ăn, nó vui buồn hờn giận với nó. Ta vẫn sống cảnh vợ chồng nhưng không còn đắm lì chì mê nữa. Có gì à, làm à, có vợ bé nghĩ kia sao á, có gì có duyên đến hết duyên đi không sao cả. Có gì bắt đầu mà tình lặng tâm hơn, đau vui buồn hờn giận với nếu bằng không bây giờ nghe chồng có con ngươi ấy thầy chắc không chưa nói sao tự nhiên cái đầu đến con ngươi còn cần ăn mất ăn mất ngủ chắc không chết với thầy. Hờ, chồng có con rơi chết, chồng con rơi kẻ ổng rơi nhiều đứa cho ổng là còn lưng luôn, nuôi đứa luôn, nổi nữa ba bốn gánh sẽ chết luôn. Phải không quý vị? Sợ gì mình đâu có chết đâu, mình có gánh một mình sống tà tà đi chùa, còn ổng ba bốn gánh cho ổng chết luôn. Phải không quý vị? Ai biểu hả? Phải không? Cho ổng rơi đi, rơi dài dài từ Bắc Kiếm Nam đi rồi nuôi cho chết. Phải không quý vị? Thấy không? Có nhiều khổ nhiều kẻ ổng chết khổ kẻ ổng, có sao đâu? Chết thì mình chết đó, như vậy mà chắc con chết ghen chết trời ơi hơi xịt đâu vậy đó. Đó quý vị, ai tạo nghiệp thì lãnh lấy nghiệp thôi đó quý vị. Mình biết Phật pháp rồi, ai tạo nghiệp thì lấy nghiệp thôi, giảm chết ghen nữa rồi đó quý vị. Tuổi sinh ghen thì còn có tí chứ đó quý vị, còn già thì thôi ước gì đây cũng được lạc khỏi ta bà bạn phù du chỉ bằng tầng không tu về nữa nên còn tiên tu sẵn còn như đây có còn đâu có gì mà ghen mà thương gì đấy không chưa hiểu ra được rồi đấy vì thì tất cả cái gì cầu siêu bạc độ là tại vì tam siêu tam siêu là ở đâu ở cõi địa ngục à cái gì là cõi ngạ quỷ ở cõi súc sanh và ở thân trung ấm cố chấp giữ lấy tài sản tiền bạc của cái vật chất ở trên thế gian này. Như vậy đó thì trong nhà Phật quý vị có cái đàn gọi là trai đàn chẳng tế cầu siêu bạc độ hương linh đó quý vị. Trong hương linh đó đây nó hương linh chứ mình ta cầu siêu bạc độ cảnh điện đọa cho Phật giới chư linh thì ta đang nói tới linh chung lắm không à, nhưng mà cầu siêu bạc độ cả ngã quý đó quý vị, cả địa ngục ở đây luôn chứ không phải là chỉ có hương linh không. Bà thân đèn đỏ là ngã quý các ngài một kiền liên trai tăng đó để cứu mạng đó đâu phải là ở đây mà bạch đỏ mà có cảnh giới khác là tái sanh và cảnh giới khác rồi ở vì đó là tái sanh khác, tái sanh tức là cảnh giới này qua cảnh giới kia đã tái sanh rồi thì phải gọi là ưu linh là đang nấu tới cảnh thân quan trung tâm đó quý vị. Nên cầu siêu bạc độ ai bị đọa có thể ví dụ như là ông bà cha mẹ đó như vậy cái cầu siêu bạc độ như vậy thì người ta đọa vào trong tam đồ khổ quý vị và đọa vào trong tâm thức của thân trung tâm thì có chắc bốn cảnh giới. Vậy đi luôn cả buổi xuất sanh cầu luôn cho cả xuất sanh. Nếu mà ông bà mình rơi vào trong cảnh đó cầu luôn thì hồi cũng bắt phải cầu luôn. Tại sao đỏ vào địa ngục cầu mà tại sao đỏ vào nạn quỷ cầu mà đỏ vào xuất sanh không chịu cầu? Đó bị cầu luôn. Nó hết cái gì đỏ vào cảnh giới nào khổ đau thì cầu luôn á. Cái gì thoát khỏi cảnh giới đau khổ đau. Như vậy siêu tức là siêu thăng thì cảnh giới cao, cảnh giới trời, cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc. Đó là gì? Như vậy trong nhà Phật có cái đàn. Thế thì gọi là đàn chẩn tế cầu siêu bạc độ. Chẩn là gì? Chẩn là cho chẩn bần là cho người nghèo đó là gì? Chẩn tế tức là cho và cúng tức là cúng cho ăn à, nhưng mà cầu siêu nữa cúng cho ăn rồi cái cầu siêu tại vì đói quá đâu có nghe tin nổi cái gì nên cúng cho ăn lang thang đâu ai cúng đâu giờ cúng cho ăn đi ăn rồi ngồi đó mà nghe tin nè đó quý vị bắt đầu những bài kinh mong sơn thế thật đó quý vị du già khai thị cho chúng sinh đó quý vị nên bắt đầu là cúng những cái bài kinh Phật để khai ra thị cho chúng sinh. Tại sao mà bị đỏ quý vị ngã tích sở tạo chưa các nghiệp giai do vô thị tham sân si tùng ân lưỡi chi sở sanh nhiễm tiếng hương linh dài sao nói bắt đầu là hồi xưa nay tham sân si nhiều quá hôm nay hương linh này vì trước bằng thờ Phật mà sám hối trước đi đã xin tội lỗi mình gây ra từ nhiều đời nhiều kiếp ra tội gây ra bởi mình tạo bởi các gây tạo hay thì nghĩ thấy người khác gây tạo hương linh bắt đầu sám hối đó thì theo quý vị bắt đầu cần cầu Phật ra gia hộ đó quý vị. cầu Phật gia hộ cho. Mới niệm tất cả hồng danh của chư Phật cho 10 phương pháp giới thì có cái bài à, con sư thì cái gì Nam Mô Diệt Nhiên Như Bồ Tát, Nam Mô Diệt Nhiên Như Bồ Tát đó. Đó quý vị bắt đầu có nguyên cái bài sám hối à, rồi cũng có nguyên một cái bài à, cầu nguyện đó quý vị. Và cuối cùng mà kết thúc cái cầu nguyện nó chẳng vô thường, ngày nay lại đã quá rồi, mãn căn vi giảm từ hồi cô đau, dường như cá cạn ở đâu, khổ thiên thì có lúc nào vui đâu, cần tu ở lửa đốt đầu, đừng cho sái bụi như chầu để dưng, tấm thân mỏng mảnh vô đường sớm còn đôi mắt lo vương vương hành. Bắt đầu có kết luận nha, vì kết luận là vô thường lắm, bỏ đó rồi mắt đó à, làm chi ra dành chừng nhau làm chi, hơn thua nhau làm chi, sống trên đời này có không biết không chịu thương nhau mà lại lo là hại nhau, hơn thua nhau lời nói làm cái gì, mai mốt thành cô hồn, thành ngã quỷ, thành địa ngục. Và lúc đó à, đừng khóc đừng than, không nên bó thân người này quý lắm, hãy gắng cố gắng tu hành đến cái đàn cầu siêu bằng độ ở quý vị là cho ta trước rồi cay thì cho ta để cho ta giác ngộ tâm đó. Đồng thời bên cạnh đó quý vị gia đình và con cháu tác động một cái phương thứ hai bằng phương pháp chủ động. Phương pháp chủ động là tạo phước lành bằng cách trai tăng. Đó là y như trong kinh Một Kiền Liên được Đức Phật dạy, trai tăng nhờ công đức tay chân dân đi trai phạm dân tứ sự cho các vị tùy theo tu hành mấy vị để hồi hướng phước báo công đức đó cho hương linh được giảng sanh thoát quá gì khai thị hương linh xong các vị còn đưa cho ít tiền đi xe, nghĩa là hồi hướng phước báo à, cho hương linh đó quý vị. Và hương linh đó nhờ hai cái phước, phước thứ nhất đó là giác ngộ của tâm nhờ cai trị trong những bài kinh đó quý vị. Cái phước thứ hai là nhờ hồi hướng cách cúng dường của tổ tiên, nên là bao giờ cái đàn à, là cầu siêu mặt độ có đàn cúng trai tăng nha quý vị. Trai tăng cầu siêu mặt độ quý vị, tất nhiên là buổi lễ gọi là trai đàn tức là đàn cúng trai tăng đâu quý vị. Cầu siêu vạn độ chủng tế có nghĩa là cúng trai tăng và cho hương linh ăn và cho các loài là địa ngục ma ngã quỷ đây đó quý vị. Rồi là cho những cái cung hồn ăn xong rồi cai thị bằng lời kinh Phật và đồng thời lấy phước báo cúng dường trai tăng này để hồi hướng hương vị. Trong cúng dường trai tăng phước báo này là phước báo trai tăng là một lẽ, còn phước báo phóng sanh, phước báo cho người ta gọi là bố thí vân vân, tất cả các phước lành chúng ta còn được. Và cái thứ hai nữa là ở nhà con cháu đó lại cầu nguyện cầu tha linh của mười phương chư Phật, tập trung đó quý vị, một số rất là lớn à, chư thiên rồi ta là chư tăng mười phương chư Phật để gia hộ cho hương linh bằng mắt tâm linh đó quý vị. Cái đó là tha linh đó. Tại sao trong kinh đó quý vị, trong kinh gì kinh Vũ Lạc Đức Phật dạy ngày một kiên lý là rằng mẹ ông bất tội rất sâu dọn tận lực nhiệm màu mình không thể ai cầu rằng đâu lòng những thảo ông dọn lên tiếng gian đồn thấu đến tổ tiên cùng là các Phật thần kỳ tà ma ngoại đạo uống gì những như cộng ba cõi sáu phương tu tập cũng không phương phúc giới mọi người muốn cho muốn cạnh mọi người bây giờ thân lực của mười phương ta nhận thần lực có tha lực không đâu vì mình tự lực hồi nãy chủ động không còn giờ nó bị động nhà tăng lực mười phương tăng có tăng lực của cái gì bắt đầu mười phương tăng chúng mười phương chư Phật các vị thánh tăng gì dùng tăng lực mình ngơi ngừng nghỉ địa ngục trường phạt trong dòng sát na đó cái gì để cho những tư linh à, những cái mà nhà chúng sanh sống nơi địa ngục sống nơi ngã quỷ gì ngừng cái hình phạt của khổ đói khổ đau mà nghe câu kinh Phật trên địa ngục mà hành phạt hoài làm sao nghe nổi. Bởi vì ở trên chảo dầu nghe kinh xong nghe nên chảo dầu nó tắt lửa nhờ ân linh của mười phương chư Phật mười phương chư tăng mười phương tôn tát gì làm cho chảo dầu tắt lửa có nghĩa là trong tâm lửa lòng họ đã tắt nguội lạnh xuống họ khởi lên cái niệm thiện từ đó khởi lên niệm sanh niệm hồi tiếp tục. Nên có cả thần lực, có cả tha lực và có cả tự lực, có cả chủ động và có cả bị động ở trong này được. Đó quý vị nên ra nhằm đi cầu siêu cái tâm nghĩ là mình là à cái đức gì đó à mình có đâu cái tính mình à quý vị nhưng mà mình đã đặt tâm chủ động bắt đầu tu tập là cái chắc ăn, còn cái cầu của thành lực này có thể sự có thể không, tâm mình có thành chưa, mình có đủ năng lực để cầu chưa, không có gì. Tại vì khi mình cầu nguyện là phải khế hợp tâm, có cảm với cơ ứng, năng lễ sẽ lễ tất không được cảm ứng đạo giao năng tư nghiệp. Năng lễ là mình phải sở lễ là đức Phật các vị Bồ Tát cảm ứng đạo giao ứng cảm, cảm là tâm mình cảm là ứng, mà ứng với tâm thành tịnh thì cái cảm phải thành tịnh, mình có đủ thành tịnh cảm chưa. Đó quý vị, cảm ứng đạo giao năng từ ngày hai bên giao nhau không thể kỹ bàn được đâu, nên tâm mình tâm phật cầu phật gia hộ. Nên những người mà ta bị bệnh nó có gì, đó ta hướng đến phật thành viện phật nó nhất tâm thì tự nhiên ta hết bệnh, cảm ứng đạo giao tự nhiên có thành bệnh. Đó quý vị, nhưng mà tại vì mình chưa đủ đồng tính, chưa đủ cái cảm ứng đạo giao, quý vị tâm phật tâm thanh tịnh mà mình đọc rầm rầm mà sao giao nổi, đó đâu có cảm đó. Cầu không có cảm gì hết, không ứng gì cho nên quý vị nên cầu vài cầu được đó, nếu cầu vài cầu được chắc ăn là làm có cúng dường bố thí hồi được chắc ăn được, cái đó là siêu tầm. Và nên nó khi mà chấp nhận Phật nó quý vị làm bất kỳ điều gì cũng nương vào dân gian ở trên đó quý vị, và không bao giờ Phật bác bỏ những điều trong dân gian đâu, nhưng mà xây cái điều trong dân gian thành văn hóa Phật giáo trên nền tảng của nhân quả trình, nền tảng gia hộ của người phương Phật, thần lực của người phương chư Phật. Nhưng mà nếu chúng ta có đủ cái lòng tin, chúng ta có đủ định lực thì cảm ứng có được. Tại sao Đức Phật A Di Đà không rước chúng sanh đi mà chúng sanh lặng hụt không quý vị, mà đợi cho chúng sanh niệm Phật nó nhất tâm hết gọn mới rước được. Tại nhất tâm hết gọn cảm ứng đạo giáo được, tại vì tâm Phật là tâm thanh tịnh không có động loạn, nên mình cũng không, mình thanh tịnh không có động loạn nên đồng với tâm Phật, thì lúc đó trong sát na khoảnh nó có những cảm ứng đạo giao phóng quanh tiếp độ ra được cái gì trong pháp cho chúng sanh, nó phải có ý nghĩa. Chứ thì con Phật thương quá phải rước người nào, rước cái mắt gì phải với tâm bất loạn niệm cái danh hiệu Phật được rồi quý vị, nhưng mà không được, không cảm ứng, không đạo giao nhau thì không trùng cảnh giới, không trùng cảnh giới thì khác cảnh giới thì làm sao mà sanh niệm cái không cảnh giới được. Tâm mình cảnh giới này qua cảnh giới kia sao sống đâu quý vị, tâm địa ngục sao lên cõi trời nữa, mà tâm trời sẽ xuống địa ngục được đó. Vân vân, cảnh giới nào tương ứng cảnh giới đó, nên khi mà niệm Phật nó nhất tâm bất loạn tương ứng cảnh giới của mọi người như Phật, nên Đức Phật càng đạt không quan nhất nhật cái rét anh hiến sanh nam phật sanh lại còn tiền liền đó. Nhưng mà nếu ta không nhất tâm bất loạn thì không được, nghĩa là không cảm ứng được, nên phải dùng tha lực mới dùng được đó quý vị. Nên chỉ có tự lực mà mình giảng sanh, tự lực giảng sanh thì gieo duyên tịnh độ, gieo duyên tịnh độ giảng sanh tịnh độ, nhưng mình không đủ, không đủ lực của cái duyên mình gieo đó mình làm ít, không đủ để sanh tịnh độ, của những nhân quả không đủ, bắt đầu cũng đầu tha lực thêm A Di Đà Phật. Mới nói có mấy từ là thời gian trôi vèo vèo của vị lãnh nhân, mới cấp sanh nay đã bắt đầu cuộc đời sống được có bao lâu, trăm năm nó có gì nhồi nhã trong sương gió, một kiếp đau thương dạng kiếp sầu.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy Đức giảng sư, hôm nay chúng con vô cùng hoan hỷ và hạnh phúc được chào mừng thầy. Một lần nữa thầy đã dành thời gian quý báu để về lại thành phố Nha Trang nói chung và chùa Thiên Hòa Vĩnh Phong nói riêng, để nghe những dòng phát vị cam lồ bố thí cho chúng con, giúp chúng con mong qua đến bờ giác ngộ. Kính bạch đại đức giảng sư, tối nay chúng con đã được thầy khai tâm mở trí cho chúng con hiểu rõ ý nghĩa của việc cầu siêu cầu an. Việc cầu nguyện đó phải có ý nghĩa đúng đắn và phải có tâm thành tha thiết khẩn cầu và trải lòng từ bi cho các muôn loài chứ không hẳn riêng cho cá nhân mình. Chúng con cảm tạ ơn sâu của thầy, chúng con lại còn hồng ân gia hộ thầy luôn được mạnh khỏe và tràn đầy pháp lạc, để chúng con luôn được nghe pháp âm của thầy qua những bài giảng, giúp chúng con tu tập ngày một tinh tấn hơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Hay bây giờ có phần quà hỏi câu hỏi quý vị nào mà đừng đặt phần quà luôn, ai biết đề tài chúng ta trao đổi mang tên gì vậy? Rồi xin mời cô hỏi đi, nói luôn đi.
Cầu an cầu siêu trong Phật giáo
là phá
phát cầu an cầu siêu trong Phật giáo.
Đúng rồi, phát cầu an cầu siêu trong Phật giáo có phát trước, mà chỉ cầu an cầu siêu không á thì là không phải chưa phải phát cũng như em cũng là chưa có ý nghĩa. À, phát cầu an cầu siêu trong Phật giáo cho chồng hôm nay. Cảm ơn quý và chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. À, và chúc quý vị có một cái đêm thật là an lành ngon nhất ở trong chánh pháp của nhà Phật. À, và cầu chúc cho quý vị về gia đình luôn luôn lúc nào cũng tinh tấn tu hành, tai qua nạn khỏi mạn gì, cha bình an như sống trong sự chở che và hảo quang mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin quý vị đứng lên mà